Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 7 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Hội nghị Quốc tế tại Vatican về nghiện ngập. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ của cha Giorgio Marengo ở Mông Cổ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, tương quan giữa hai sách Samuel 1 và 2 và Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi tiếp tục dấn thân trong sứ vụ cứu chuộc, thăng tiến phẩm giá con người, phòng ngừa các hình thức nô lệ thể lý và tinh thần, đồng hành và hội nhập với những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội chúng ta. Ngài đưa lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 6 tháng 12, dành cho 120 tu sĩ thuộc dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi, nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Dòng được Thánh Ferro Nolasco thành lập ngày 10 tháng 8 năm 1218 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, với mục đích giải thoát các tín hữu Kitô bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ. Ngoài ba lời khấn thông thường, các tu sĩ của dòng còn có lời khấn thứ tư là dấn thân thay thế bằng chính bản thân những tù nhân có nguy cơ chối bỏ đức tin. Do mục đích này, đây là dòng giáo dân và có tính chất quân sự. Nhưng từ đầu thế kỷ 14, thành phần giáo sĩ trong dòng chiếm đa số và các bề trên tổng quyền được chọn trong số các linh mục. Sau khi nạn nô lệ không còn nữa, các tu sĩ của dòng chuyên về việc giảng dạy và tông đồ truyền giáo. Sau công đồng chung Vatican II, dòng mở lại các hoạt động chống những hình thức nô lệ mới về chính trị, xã hội và tâm lý. Theo niên giám tòa thánh năm 2018, dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi có 659 tu sĩ, trong đó có 520 vị là linh mục, thuộc 158 nhà. Nhánh nhật phép của dòng này chỉ có 35 tu sĩ thuộc 8 nhà.
Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tính chất thời sự trong đoàn sủng của dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi và Ngài nói, gia đình dòng, những người thánh hiến và giáo dân, cần để cho tinh thần sáng tạo của Thiên Chúa soi sáng, cả khi điều này đòi ta phải từ bỏ những khuôn mẫu riêng của mình, được thêm vào đoàn sủng nguyên thủy qua dòng thời gian. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tín thác nơi Chúa có nghĩa là hiến thân cho Chúa không chút dè dặt. Không phải chỉ cho đi những gì là vật chất và dư thừa, nhưng còn dâng hiến tất cả những gì chúng ta coi như của riêng, cả những sở thích và ý kiến riêng của mình. Sự dâng hiến cuộc sống không phải là điều tùy ý, nhưng là kết quả của một tâm hồn đã được tình thương của Thiên Chúa đánh động. Tôi xin anh em đừng để mình bị sa vào trước cám dỗ coi sự hy sinh và hiến thân của Chúa như một sự đầu tư để mưu tư lợi cho mình, để đạt được địa vị hoặc được cuộc sống an ninh. Không phải vậy, hãy cố gắng làm cho sự dâng hiến và hy sinh nhắm phục sự Thiên Chúa và con người, sống niềm vui phúc âm qua đoàn sủng cứu chuộc của dòng anh em. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, ngày nay cũng như trong lịch sử, Kitô hữu bị đe dọa vì ba thứ kẻ thù, thế gian, ma quỷ và xác thịt. Đây không phải là những gì thuộc về quá khứ, nhưng là thực tại ngày nay. Những nguy hiểm này nhiều khi ngụy trang và chúng ta không nhận diện được chúng, nhưng hậu quả của chúng thật là hiển nhiên. Nó mê hoặc lương tâm và tạo nên sự tê liệt tinh thần, dẫn tới cái chết nội tâm. Chúng ta cũng phải chú ý để khỏi rơi vào tình trạng không còn đời sống thiêng liêng sinh động nữa. Chúng ta hãy đề phòng tinh thần thế tục, dưới hình thức tinh vi, lẻn vào đời sống chúng ta, làm tiêu tán vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu ban đầu đối với Chúa trong tâm hồn chúng ta.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh, sẽ hướng dẫn phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc với phần ký kết Hiệp ước Hoàn Cầu về Di Dân An Toàn nhóm tại Marrakesh, bên Maroc trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 12 tới đây. Tòa Thánh đã tích cực tham gia tiến trình soạn thảo và thương thuyết về hiệp ước này trong hơn 2 năm qua. Theo Đức Hồng Y Padolin, tuy hiệp ước này không có tính chất bó buộc về pháp lý, nhưng nó là một khuôn khổ tham chiếu tốt để cùng nhau giải quyết vấn đề di dân. Tuyên bố với báo Người đưa tin chiều Corriere della Sera ở Italia hôm 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Padolin lấy làm tiếc vì Italia không tham gia và ký kết hiệp ước di dân. Tuy nhiên, sự kiện một số nước vắng mặt khỏi hội nghị không làm suy yếu sự dấn thân của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này. Vấn đề di dân cũng như vấn đề thay đổi khí hậu cần có một câu trả lời chung và có tính chất toàn cầu. Thay vì nhấn mạnh tới những khía cạnh khó khăn và tiêu cực trong hiện tượng di cư, cần phải đề cao nhiều hơn những khía cạnh tích cực của hiện tượng này. Di cư tiếp tục là một trong những quyền căn bản của con người nếu nó không diễn ra do sự cưỡng bách.
Brazil. Hội đồng Giám mục Brazil phê bình tân chính phủ nước này từ khước Hội nghị Thế giới của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, gọi là COP25, dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 22 tháng 11 năm tới 2019. Vào tháng 10 vừa qua, Tổng thống Michel Temer của Brazil sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 12 này, đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để làm ứng viên tổ chức hội nghị COP25. Nhưng hồi đầu tuần qua, Tổng thống sắp nhậm chức của Brazil, ông Jair Messias Bolsonaro, đã từ khước việc này. Nếu không có nước nào thuộc Mỹ Châu Latin nhận tổ chức, thì hội nghị COP25 sẽ lại diễn ra tại thành phố Bern bên Đức. Ông Bolsonaro chống các cuộc thương thuyết đa phương về khí hậu, vì theo ông các cuộc thương thuyết này sẽ làm cho Brazil bị mất quyền ưu tiên trên biển Amazonia và làm suy yếu công nghệ canh nông. Ông muốn đẩy mạnh việc khai thác miền Amazonia về mặt kinh tế.
Tuy nhiên, Đức cha Leonardo Ulrich Steiner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil, phê bình rằng, với quyết định của Tổng thống tân cử Bolsonaro, Brazil từ khước vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống sự thay đổi khí hậu. Cả Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia tiến hành vào cùng thời điểm năm tới tại Vatican sẽ tăng thêm ý nghĩa cho cuộc chiến này. Đức cha Steiner cũng nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, trách nhiệm đối với miền Amazonia thuộc về Brazil và chúng ta bỏ lỡ cơ may để chứng tỏ điều đó. Đồng thời, chúng ta mất đi cơ hội để lôi kéo các nước khác trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Tổng thống tân cử Bolsonaro nhiều lần toan tính rút khỏi Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Hôm 1 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh giác về những hậu quả kinh tế đối với Brazil trong vụ này. Các chuyên gia quốc tế cũng đe dọa rằng Brazil sẽ không được tài trợ trong việc bảo vệ rừng cây. Hội nghị COP24 đang tiến hành tại thành phố Katowice, Ba Lan. Loan báo Ngân hàng Thế giới sẽ dành tới 200 tỷ Mỹ Kim trong năm tới cho việc bảo vệ rừng cây. Đức cha Steiner nhắc lại rằng, giáo hội đóng góp phần quan trọng cho việc bảo vệ môi trường. Giáo hội đã thảo luận từ nhiều thập niên về việc bảo vệ môi trường và thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha Francisco đã đặt một nền tảng quan trọng cho sự thành công của Hội nghị Paris về khí hậu nhóm hội cuối năm 2015. Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia dự kiến tháng 10 năm tới với sự tham dự của các giám mục thuộc 9 quốc gia liên hệ với miền này, trong đó có hơn 30 triệu người sinh sống. Miền liên Amazonia bao gồm các nước Brazil, Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador, Guyana thuộc Pháp, Guyana và Suriname.
Paris. 1.300 bạn trẻ Công giáo Pháp sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng tới đây với chủ đề là Lời mẹ Maria nói với Sứ Thần, Này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền. Các bạn trẻ vừa nói thuộc 30 nhóm khác nhau từ các giáo phận, các tỉnh, các cộng đoàn và phong trào khác nhau. Họ sẽ qua một tuần lễ trong các giáo phận ở Panama trước khi tự về thủ đô để tham dự các sinh hoạt chính thức, gồm các buổi học giáo lý, lễ hội, buổi đón tiếp Đức Thánh Cha, đăng thánh giá trọng thể, buổi canh thức với ngài tối thứ Bảy 26 tháng Giêng và sau cùng là thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 27 tháng Giêng. Các tham dự viên người Pháp gồm đa số là những người chuyên nghiệp ở lứa tuổi trung bình 27. trong đó 60% là nữ và 40% là nam. Trong số họ có 70 người thiện nguyện, không kể 3 người đã có mặt tại chỗ để góp phần vào việc chuẩn bị. Sau cùng có 70 bạn trẻ tham dự với tư cách cá nhân.
Seoul. Trong mùa vọng này, giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đang tái phát động chiến dịch cổ võ bài bỏ án tử hình. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi hôm 5 tháng 12 vừa qua cho biết, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc kêu gọi tất cả các tín hữu và những công dân thiện chí trong mùa vọng này ký tên vào thư thỉnh nguyện yêu cầu chính phủ bãi bỏ án tử hình trong hệ thống hình luật của quốc gia. Đây là lần thứ tư Giáo hội Công giáo Hàn Quốc tích cực tham gia vào chiến dịch, thu thập chữ ký, yêu cầu bãi bỏ án tử hình và án tù chung thân. Đức Hồng Y Andre Liêm Chu Chánh, Tổng giám mục thủ đô Seoul và Đức Tổng giám mục Inigo Kim Hỷ Trung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã cùng với nhiều vị lãnh đạo công giáo khác ký tên vào thỉnh nguyện thư và phổ biến trong tất cả các giáo xứ, giáo phận toàn quốc, mời gọi các tín hữu ký tên sau các thánh lễ Chúa Nhật cho đến ngày 31 tháng 12 tới đây. Thỉnh nguyện thư này với các chữ ký sẽ được gửi đến Quốc hội khóa 20 hiện nay. Thỉnh nguyện thư trước đây vào năm 2012 đã thu được hơn 85.000 chữ ký, trong đó có tất cả 26 giám mục Hàn Quốc. Hội đồng giám mục nước này đã quyết định tái phát động chiến dịch cổ võ bãi bỏ án tử hình sau khi Đức Thánh Cha Francisco trong những tháng trước đây đã thay đổi giáo huấn trong sách giáo lý Công giáo về án tử hình. Đoạn số 2267 của sách giáo lý này dạy rằng, dưới ánh sáng tin mừng, giáo hội dạy rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì nó trái ngược với tính chất bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, và giáo hội quyết liệt dấn thân, cổ võ, bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Hàn Quốc được xếp vào số các nước bãi bỏ án tử hình trong thực tế, xét vì vụ hành quyết cuối cùng vào năm 1997, tức là từ 21 năm nay. Trên lý thuyết, án tử hình vẫn có thể áp dụng để trừng phạt những tội trầm trọng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nói về Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Hội nghị quốc tế tại Vatican về nghiện ngập.
Quý vị thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua, lần đầu tiên Tòa Thánh đã tổ chức một hội nghị quốc tế về nghiện ngập, tiến hành từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 với chủ đề Ma túy và các bệnh nghiện, một chướng ngại cản trở sự phát triển toàn diện con người. Tham dự hội nghị có 450 chuyên gia đa ngành đến từ các nơi trên thế giới. Hội nghị đề cập đến các thứ nghiện lan tràn trong xã hội ngày nay, từ ma túy tới rượu, cờ bạc, tính dục, dâm ô, cho tới nạn nghiện Internet, các mạng xã hội, những vấn đề kinh tế xuất phát từ các tình hình nghiện ngập vừa nói. Cơ quan đứng ra tổ chức hội nghị là Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Nhắm mục đích, chứng tỏ cho thấy những người nghèo nhất cũng là những người yếu nhất. Các tham dự viên cũng tìm cách đề ra các phương pháp hữu ích đối với các cộng tác viên có những tiếp xúc với những người bị bệnh nghiện. Hội nghị nhắm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco chống lại nạn buôn bán ma túy và nói lên sự dấn thân của giáo hội chống lại tệ nạn nghiện ngập. Theo phúc trình về nạn ma túy hồi năm 2017, người ta ước lượng trên thế giới có 250 triệu người nghiện, tương đương với 5% dân số thế giới. Điều đáng lo âu hơn cả là khoảng 29 triệu 500 ngàn người nghiện ma túy, tức là 0,6% số người lớn trên toàn cầu, và họ bị nhiều hậu quả xáo trộn vì sự nghiện ngập này. Trong diễn văn khai mạc hội nghị hôm 29 tháng 11, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhận định rằng bệnh nghiện ma túy cũng như nghiện Internet, cờ bạc, tính dục làm gây thương tổn nặng nề cho tự do của con người, tự do vốn là biểu hiện cơ bản phẩm giá của mỗi người. Đức Hồng Y còn nói, chúng ta đang sống trong một thế giới trong đó con người ngày càng ý thức về những giới hạn của mình và tất cả dường như xảy ra như thể những khó khăn trong cuộc sống đều có thể tìm được một giải pháp và một câu trả lời bằng cách dùng những sản phẩm làm cho ta quên đi các vấn đề, làm cho bớt lo lắng bất an và tạo cho ta cảm tưởng mình đang ở trong một cuộc sống hầu như hoàn toàn, tuy là siêu thực tế. Với lý luận đó, người ta dễ rơi vào tình trạng nghiện ngập, và đây là một dấu chỉ có khó khăn trong việc chấp nhận chính cuộc sống của mình, khó nhận ra ý nghĩa cuộc sống, thường do sự thiếu tăng trưởng đời sống nội tâm và điều chỉnh nhân cách của mình. Trong số nhiều diễn giả tại hội nghị cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài tham luận của Ngài trong phiên họp chiều ngày 30 tháng 11 vừa qua, cùng với một đoạn trong bài giảng của Ngài chiều hôm đó. Đức Hồng Y Parolin nói:
Hiện tượng nghiện ngập trong nhiều thập niên được coi như một vấn đề khẩn cấp, nay đang xuất hiện như một trận dịch hoàn cầu, với nhiều khía cạnh và trạng thái khác nhau, thay đổi, và có những khía cạnh nhiều khi thật là bi thảm. Đặc biệt, hiện tượng này lan tràn mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhất là nơi giới trẻ. Vì thế, chúng ta không thể không bày tỏ đau buồn và lo âu sâu xa. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, giống như các thứ nghiện ngập và lệ thuộc khác, đó thật là một sự ác, và đối với sự ác, chúng ta không thể chùn bước hoặc thỏa hiệp. Nghĩ rằng ta có thể giảm bớt thiệt hại bằng cách cho phép những người tiếp tục sử dụng ma túy, được phép dùng các thứ thuốc ma túy, đó là điều không hề giải quyết được vấn đề. Hợp thức hóa các thứ gọi là ma túy nhẹ, kể cả ma túy bán phần, không những đó là điều đáng đặt câu hỏi về mặt pháp luật, nhưng còn tạo nên những hậu quả chúng vốn sở hữu. Tiếp đến, những thứ ma túy thay thế như thế không phải là một biện pháp trị liệu đủ, nhưng chỉ là một cách thức âm thầm đầu hàng hiện tượng ma túy mà thôi. Trong thập niên mới đây, ý niệm lạm dụng và nghiện đã được nới rộng nhiều, vì có nhiều loại nghiện ngập được du nhập và gia tăng nhiều, kể cả những xáo trộn tâm lý. Trong đó người ta không nghiện một chất nào đó, nhưng là nghiện một loại hành động, thường được khuyến khích và được xã hội chấp nhận. Những hình thức mới trong sự nghiện ngập này do sự thúc đẩy của việc chơi cờ bạc, internet, mua hàng, tính dục, dâm ô, điện thoại di động. Qua đó, đối tượng sự nghiện ngập hoặc lệ thuộc trở thành một ý tưởng ám ảnh đối với con người và ảnh hưởng trên lối cư xử và cuộc sống của đương sự. Đó là những dấu hiệu chứng tỏ sự bất an trầm trọng về tâm lý của họ và một sự nghèo nàn của xã hội về các giá trị và những điểm tham chiếu. Sự trống rỗng giá trị có ảnh hưởng nhất là trên giới trẻ, vì họ không tìm được những câu trả lời đúng về ý nghĩa cuộc sống, nên họ trốn chạy trong ma túy và cả trong internet hoặc cờ bạc. Họ nhận được những mảnh khoái lạc phù du bé nhỏ, thay vì những khát vọng tự do và hạnh phúc đích thực. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, đứng trước hiện tượng ấy, giáo hội trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, đặt con người ở trung tâm như một nhân vật chính, hướng đến sự canh tân nội tâm, tìm kiếm sự thiện, tự do và công lý. Đón nhận và đồng hành để phục hồi những người bị kẹt vào cái vòng ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Giáo hội đón nhận, cầm tay các nạn nhân qua hoạt động của bao nhiêu nhân viên và những người thiện nguyện, để họ tái khám phá phẩm giá của mình và làm nổi bật những tiềm năng, những năng khiếu cá nhân mà ma túy đã chôn vùi trong họ nhưng không thể xóa bỏ, xét vì mỗi người được tạo nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
Không những cần nghĩ đến việc phục hồi người nghiện, nhưng cũng cần nghĩ đến những hoạt động phòng ngừa bằng cách can thiệp trên cộng đoàn nói chung. Có nhiều người can dự vào hoạt động giáo dục, văn hóa và huấn luyện, và không phải chỉ thu hẹp vào những nhóm người dễ bị nguy cơ nghiện ngập. Trong việc phòng ngừa giúp người trẻ khỏi lâm vào tình trạng khó chịu, điều quan trọng là làm sao giúp những người trẻ gia tăng lòng tự tin để chống lại và vượt thắng cảm thức bất an và bất ổn về cảm xúc. Do những áp lực mặc nhiên của xã hội, cũng như do chính bản tính nội tại của giai đoạn thiếu niên. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, tạo nên những cơ hội có công ăn việc làm, giáo dục, thể thao, đời sống lành mạnh. Đó là con đường phòng ngừa ma túy, tránh lạm dụng rượu và những thứ nghiện ngập khác. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nói rằng, chúng ta được kêu gọi chăm sóc nhau. Vì thế, điều quan trọng là thăng tiến một nền văn hóa liên đới và phụ đới, nhắm đến công ích. Một nền văn hóa chống lại những ích kỷ và những tiêu chuẩn hành động duy lợi ích và kinh tế. Nhưng thay vào đó là sự hướng về tha nhân, lắng nghe trong một hành trình gặp gỡ và tương quan với tha nhân. nhất là khi họ là người dễ bị tổn thương và yếu đuối như người lạm dụng ma túy. Mỗi người tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa hợp trong bản thân và giáo hội, trong tư cách là chuyên gia về con người, vẫn luôn tìm cách góp phần vào việc giáo dục, chăm sóc và giúp đỡ con người, nhắm đến sự tăng tiến toàn vẹn cho con người, chấp nhận những viễn tượng nhắm đến sự hiệp nhất của con người, sự siêu việt và trở thành người lớn qua tiến trình trưởng thành toàn thể con người về mặt thể lý, tâm lý, trí thức, luân lý và tâm linh, để có tinh thần trách nhiệm hơn đối với bản thân và kiềm chế các ước muốn của mình. Vì vậy, chúng tôi cầu mong rằng những kết quả của công việc trong những ngày hội nghị này góp phần lôi kéo sự can dự của dư luận quần chúng và đặc biệt những người hoạt động trong lĩnh vực chống nghiện ngập có một môi trường chung để canh tân và trao đổi nhắm đến một dự án chính trị kích thích con người và đề ra những biện pháp đầu tư về cơ cấu trong việc phòng ngừa và giáo dục, cũng như những cập nhật về luật pháp, từ đó đưa tới một hệ thống thực sự đáp ứng những nhu cầu mới đang nảy sinh. Tôi kết luận với những lời Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh về đề tài ma túy, các vấn đề và giải pháp cho vấn đề hoàn vũ này. Ngài nói, ước gì người túng thiếu nhất trong số các anh chị em chúng ta, bề ngoài họ không có gì để cho đi, nhưng vẫn giữ một kho tàng cho chúng ta, khuôn mặt của Thiên Chúa, đấng nói và đang gọi hỏi chúng ta. Tôi cầu chúc quý vị tiếp tục công việc và cụ thể hóa bao nhiêu có thể những sáng kiến tốt đẹp mà quý vị đã khởi sự phục vụ sự phát triển toàn diện cho những người đang bị đau khổ vì ma túy và các thứ nghiện ngập khác. Xét vì giáo hội được kêu gọi thăng tiến sự phát triển toàn diện con người dưới ánh sáng tin mừng.
Trong bài giảng thánh lễ sau bài tham luận, chiều ngày 30 tháng 11, lễ kính thánh Andre Tông Đồ dành cho các tham dự viên hội nghị, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cũng khẳng định rằng hội nghị quốc tế đang diễn ra đây chắc chắn là một biểu hiện sự phục vụ mà giáo hội muốn dành cho nhân loại. Trong số bao nhiêu thương tích đang gây đau khổ cho con người, chúng ta cũng phải kể đến tai ương ma túy và những thứ nghiện ngập mới. Tất cả các tham dự viên tại hội nghị này chia sẻ tinh thần tận tụy ấy. Chúng ta được Chúa mời gọi dùng trí thông minh và nghị lực của chúng ta để cải tiến dịch vụ chữa lành này, để gieo vải hy vọng nơi các thế hệ trẻ, để giúp đỡ họ khỏi rơi vào cạm bẫy của nạn nghiện ngập và giúp họ ra khỏi đó khi họ lỡ bị rơi vào. Lĩnh vực phục vụ này thuộc vào số những lĩnh vực khó khăn nhất vì có một thứ văn hóa không tạo điều kiện cho sự phòng ngừa hoặc vì những người nghiện ngập dễ bị tái sa ngã, không còn hy vọng nơi một sự cai nghiện hữu hiệu. Một số nhân viên hoạt động trong lĩnh vực chữa trị và phục hồi người nghiện ngập cũng bị cám dỗ mất hy vọng và cảm thấy cô độc, cũng vì có thái độ dửng dưng và suy yếu trong các chính sách nhắm phòng ngừa, chữa trị và phục hồi người nghiện ngập. Công việc của hội nghị này diễn ra theo sáng kiến của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đó thực là một điều cần thiết và quý báu. Không bao giờ được bỏ rơi người bị thương nằm bên vệ đường từ Jerusalem đến thành Jericho, cho dù có vô số các khó khăn. Giáo hội mong ước rằng trong việc chữa lành vết thương do ma túy gây ra, các dự án phục hồi được cải tiến, các chính sách và luật pháp ngày càng được quan tâm thực thi, những động lực và nghị lực của các nhân viên được đổi mới. Vì thế, tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị vì sự dấn thân quảng đại trong lĩnh vực đặc thù của quý vị và sự cộng tác mà quý vị dành cho sự dấn thân của giáo hội để thăng tiến mỗi người và toàn diện con người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sứ vụ của cha Giorgio Marengo ở Mông Cổ.
Vào mùa đông, thảo nguyên bất tận của làng Avayher thuộc thủ đô Uvukangay của Mông Cổ là một dải màu trắng và mềm mại. Nhiệt độ giảm xuống dưới 30. Dân làng tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh trong những chiếc liều tròn, đặc biệt có lẽ chỉ có ở Mông Cổ. Nhà thờ cũng được bao phủ dưới một cái liều bằng gỗ và nỉ. Vào đầu tháng 10, tuyết đã rơi dưới 0 độ. Ở một nơi mà thời tiết khắc nghiệt như thế, nhưng đối với cha Giorgio Marengo, một nhà truyền giáo 44 tuổi, linh mục xứ Avanher, nói một cách xác tín về sự hiện diện của cha ở đây như sau: Sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn chúng tôi đến đây. Ngài nói 10 năm trước đây, sau khi trải qua một thời gian ở thủ đô, cha và các nhà truyền giáo đã ra đi tìm một nơi mới để mang phúc âm đến cho những người mà cha chắc chắn rằng họ chưa được nghe nói về Chúa, hay đã nghe nói về Chúa rồi nhưng không được hướng dẫn chăm sóc. Các nhà truyền giáo đã khám phá và đến dừng chân tại một khu vực cách thủ đô Ulaanbaatar 500 km. Đây là một vùng mà Kitô giáo chưa được biết, và Phật giáo Tây Tạng là tôn giáo duy nhất được thực hành, cùng với tính chất tâm linh mạnh mẽ của Shaman giáo. Vào năm 2006, các nhà truyền giáo mở cơ sở thứ hai sau Ulaanbaatar. Từ đây, phong cảnh ngoạn mục và bầu trời trong xanh của Trung Á, cùng đồng hành với cha Marengo và các anh chị em khác. Mỗi khi đi lên núi cầu nguyện, cha Marengo thấy một phần đường chân trời bao la hướng về phía sa mạc Gobi và một phần khác những ngọn núi của dãy núi Hangai. Chính phong cảnh bao la này đánh thức mạnh mẽ lòng nhiệt thành đem tin mừng đến cho người dân ở đây của cha. Lúc đầu các nhà truyền giáo thuê một nhà trọ rồi chia thành những phòng nhỏ để tiện sử dụng. Và sau một năm, cha nhận được giấy phép xây dựng một ngôi nhà, cơ sở sản xuất và một ngôi nhà thờ. Lúc đầu người dân ở đây thắc mắc về những người nước ngoài này là ai. Nhưng rồi với thời gian, cha và các cộng tác viên từ từ hội nhập với cuộc sống của người dân, và mọi người không còn cảm thấy xa lạ với những người ngoại quốc này nữa. Cuộc sống của cha và mọi người bắt đầu bằng giờ cầu nguyện, kinh phụng vụ và sau đó là phục vụ người nghèo. 4 năm sau, một nhóm 6 người phụ nữ đầu tiên được rửa tội. Ngày nay, số giáo dân là 40 người. Cha Giorgio Marengo và các nhà truyền giáo khác đến từ Tanzania, Congo và Italia. Mọi người sống ở ngoại ô của làng, nơi có 35.000 người sinh sống. Giáo hội ở Mông Cổ thực tế có một lịch sử cổ đại, có niên đại 1.000 năm, nhưng chỉ cách đây 26 năm mới có sự hiện diện của các cơ sở công giáo. Nhờ sự xuất hiện của 3 nhà truyền giáo đầu tiên có nguồn gốc từ Bỉ vào năm 1992. Thực tế, giáo hội ở đây vẫn là con số bé nhỏ, có 1.300 người lãnh nhận bí tích rửa tội, tại một đất nước lớn gấp 5 lần so với Italia. Tuy nhiên, cha Marengo luôn tin rằng hoạt động của Chúa Thánh Linh hướng dẫn con người. Cha nói, chúng ta có thể đóng vai trò như chất xúc tác, nhưng hành trình, con đường được nhận lãnh đến từ ân sủng. Ngày sứ vụ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng bằng việc cầu nguyện, chúc tụng, thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp theo là kinh mân côi và thánh lễ với các giáo dân. Cha chia sẻ về những công việc nhỏ bé, đơn giản nhưng thực tế của công việc mục vụ như sau. Vào lúc 9 giờ, chúng tôi uống trà với những người đến tham dự thánh lễ, và chúng tôi bắt đầu với các hoạt động ở trường mẫu giáo cho trẻ em, sau đó làm việc nơi phòng tắm công cộng, và đồng hành với một nhóm người nghiện rượu, muốn thoát khỏi cơn nghiện. Ngoài ra, vào mùa hè, cha còn hướng dẫn mọi người cách trồng rau để người dân có thể tự cung cấp rau xanh cho mình. Ở đây, vùng thảo nguyên, truyền thống Phật giáo và Shaman rất mạnh mẽ. Để có thể hội nhập với môi trường và hoàn cảnh tôn giáo, các nhà truyền giáo đã nỗ lực tìm một con đường đối thoại liên tôn. Và điều này đã được thực hiện. Nhà truyền giáo giải thích, mặc dù chủ nghĩa vô thần, nhưng nền tảng tôn giáo luôn luôn được bắt nguồn từ lương tâm. Cuộc sống được đọc bằng con mắt tâm linh. Hiện tượng này không bao giờ chỉ là tự nhiên, mà còn liên kết với điều vô hình. Về mặt vật chất, các nhà truyền giáo đã cố gắng tìm cách xoay sở để có thể chia sẻ cuộc sống nghèo với người dân ở đây, để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu nhất không đơn giản. Những người dân nghèo phải sống lệ thuộc vào khoản trợ cấp của chính phủ và các khoản viện trợ khác. Có một cái chợ lớn nơi người ta có thể mua bán các loại gia súc như lạc đà, cừu, dê và những sản phẩm từ gia súc như da, len, sữa. Mông Cổ có 3 triệu dân so với 61 triệu đầu gia súc. Với hoàn cảnh khó khăn và thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng cha Trocho Marengo và các nhà truyền giáo luôn xác tín vào sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa trên hành trình truyền giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài tương quan giữa hai sách Samuel 1 và 2 và Kinh Thánh Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, thuyết cứu thế như trình bày trong hai sách Samuel liên quan tới các lời hứa cứu thế đã được trình bày rải rác đó đây trong Thánh Kinh Cựu Ước, chẳng hạn như sách Sáng Thế, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Chúng cũng liên quan tới các lời sấm của các ngôn sứ Amos, Hosea, Isaiah, Micha, Jeremiah và Ezekiel, cũng như ngôn sứ Zachariah và hai thánh vịnh cứu thế 89 và 132, trong đó gương mặt của vua David được đề cao. Thánh Kinh Tân Ước cũng theo đường hướng này nên mở đầu với gia phả của Đức Giêsu con vua David, con Abraham, như Thánh Matthew viết trong chương 1 câu 1. Môi-se nối kết Tân Ước với hai sách Samuel như thế nảy sinh một cách tự nhiên, như là tiếp nối và là kết quả của một luận lý tự nhiên. Gia phả của Đức Giêsu do Thánh sử Matthew biên soạn là một tổng luận diễn tả tầm quan trọng của vua David và của tổ phụ Abraham đối với mạc khải của Tân Ước. Nhưng ý nghĩa Kitô của hai sách Samuel không ở trong các lời trích rõ ràng hay không rõ ràng, cho bằng ở nơi các nhân vật, các cơ cấu, các lời hứa và trong các thực tại thần học được tìm thấy thành toàn trong Tân Ước. Một đàng hai sách Samuel là một nhịp cầu trong tiến trình lịch sử dài dẫn đưa tới đấng cứu thế. Đàng khác, đấng Messiah là vị thực hiện toàn vẹn các thực tại thần học, đã được loan báo trước trong hai sách Samuel. Sự kiện vua David đã là ông tổ của đức Messiah, đặt để nhân tính của đức Kitô trên con đường đồng máu mủ với ông tổ của ngài là vua David. Điều này đã được Thánh Phaolô nhắc tới trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma. Ngài viết, tôi là Phaolô tôi tớ của đức Kitô Giêsu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Thánh Kinh. Đó là tin mừng về con người của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David, nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Thế rồi hòm bia giao ước đã được vua David long trọng rước vào thành Jerusalem là thành của David, trở thành một biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa nơi nhân tính của Đức Kitô. Sự cứu rỗi chính trị biến thành ơn cứu rỗi của kẻ tội lỗi, và nơi Đức Kitô, vua của Juda và Israel, trở thành vị vua của các thế kỷ. Đền thờ mà vua David đã mong ước xây cho Thiên Chúa, để như là nhà nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân của Ngài, giữa loài người, giờ đây là nhân tính của Đức Kitô, đấng thuộc dòng tộc David. Như vậy khẳng định rằng Đức Kitô là con vua David, là khám phá ra nòng cốt của hai sách Samuel và sứ điệp của chúng. Trong thực tế, Thánh Kinh Tân Ước thường xuyên trích hai sách Samuel trong hình thái trực tiếp cũng như gián tiếp. Hình thái tiềm ẩn hay ám chỉ dưới vài khía cạnh nào đó quan trọng hơn, bởi vì trong việc quy chiếu không chỉ có một câu mà toàn một văn bản hay toàn một nhân vật mà văn bản đó nói tới. Trong số các lời trích trực tiếp, trước hết có tước hiệu của Đức Giêsu là con vua David, như Thánh sử Matthew viết trong chương 1 câu 1. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Trong chương 21, Thánh sử kể lại biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và viết: dân chúng người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Có những kẻ mù lòa què quặt đến với người trong đền thờ và người đã chữa cho họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người làm và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ, hoan hô con vua David, thì tức tối và nói với người rằng, ông có nghe chúng nói gì không? Đức Giê-xu đáp, có. Nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc sao, ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen. Ông Bartimeo, người mù thành Jericho, ngồi ăn xin bên vệ đường, khi nghe nói là có Đức Giê-xu và các môn đệ ngài đi qua, liền lớn tiếng kêu lên, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Người ta quát nạt bảo anh im đi, anh lại càng kêu lớn tiếng hơn, lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Trước khi được sáng đôi mắt thân xác, anh đã được sáng mắt linh hồn vì đã nhận ra Đức Giê-xu là con vua David, tức là đấng Messia, đấng cứu thế. Trong phúc âm thời thơ ấu Chúa Giê-xu, Thánh sử Luca cho biết rằng dưới thời tổng trấn Syria là Quirinio có lệnh kiểm tra dân số. Ai nấy đều phải về quê quán của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilea lên thành vua David tức là Bethlehem miền Judea vì ông thuộc gia đình dòng tộc David. Các tác phẩm Tân Ước thường xuyên nhắc tới sự kiện Đức Kitô thuộc dòng tộc David, kể lại việc dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đức Kitô, Thánh Gioan viết trong chương 7. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ, kẻ khác rằng ông này là đấng Kitô, nhưng có kẻ lại nói, đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Trong thư thứ hai gửi Timôthê, Thánh Phaolô nhắc ông như sau, anh hãy nhớ đến Đức Giê-xu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David, như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Trong thị kiến chuẩn bị ngày lớn lao của Thiên Chúa, tác giả sách Khải Huyền viết như sau, một trong các vị kỳ mục bảo tôi, đừng khóc nữa, này đây sư tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách này và bảy ấn niêm phong, và tác giả viết trong phần kết luận của sách. Ta là Giê-xu, ta đã sai thiên thần của ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây liên quan đến các hội thánh. Chính ta là chồi non và dòng dõi David, là sao mai sáng ngời. Lời sấm của ngôn sứ Na-than là một đề tài ưa thích trên miệng của các sứ giả tin mừng. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, Thánh Phê-rô bắt đầu rao giảng cho dân thành Giê-ru-sa-lem. Ông nói, thưa anh em, xin được phép mạnh dạ nói với anh em về tổ phụ David rằng người đã chết và được mai táng và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói, người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giê-xu đó Thiên Chúa đã cho người sống lại. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái dẫn chứng Kinh Thánh và viết, thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Danh sách các lời ám chỉ đấng cứu thế dài, phong phú và đa diện. Khi người biệt phái trách các môn đệ bất lúa ăn trong ngày thứ bảy, Chúa Giê-xu đã khiến cho họ câm miệng bằng cách trưng dẫn giai thoại vua David cùng các bạn ăn bánh tiến thánh mà chỉ các tư tế mới được phép ăn. Trình thuật cuộc đời thơ ấu của Thánh Gioan Tẩy Giả và một phần cuộc đời của Chúa Giê-xu cũng theo lược đồ cuộc đời thơ ấu của ngôn sứ Samuel. Trình thuật giới thiệu hai bà mẹ son sẻ và một trinh nữ, có con như món quà Thiên Chúa ban cho. Hai người con này đã là hai ngôn sứ lớn của Thiên Chúa, còn người con thứ ba là con đấng tối cao. Hai người con kia là các Na-zia, tức là các người được thánh hiến cho Thiên Chúa, còn người thứ ba là đấng thánh của Thiên Chúa. Ngôn sứ thứ nhất, Samuel, đã là người thánh hiến vua David. Ngôn sứ thứ hai, Gioan Tẩy Giả, đã là người đi trước dọn đường cho con của vua David. Cả ba đều đã lớn lên trên thân xác và lòng lành trước mặt Thiên Chúa và loài người. Còn có một ám chỉ rõ ràng nữa trong các lời thiên thần loan báo cho trinh nữ Maria liên quan tới chức làm mẹ đấng cứu thế, quy chiếu lời tiên tri của ngôn sứ Nathan. Có một quy chiếu khác trong trình thuật Đức Maria đi thăm viếng bà chị họ là Elizabeth đang mang thai được 6 tháng. Nó giống trình thuật rước hòm bia thánh vào thành của David. Sự hiện diện đích thật của Thiên Chúa là Đức Maria, hòm bia thánh sống động, đang mang thai Chúa Kitô cứu thế, Thiên Chúa làm người. Mẹ hiện thực biểu tượng hòm bia của Thiên Chúa. Sau cùng là bài thánh thi Magnificat, mà mẹ Maria đã hát lên chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã nâng người hèn mọn lên và hạ nhục người quyền thế kiêu căng xuống. Bài ca lặp lại các lời và các ý niệm thần học bài thánh thi của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Sự khiêm hạ của Đức Maria giống như sự hổ nhục của bà Anna son sẻ không con, nhưng đã trở thành niềm vui sướng và sự phong phú vì công việc của đấng đã làm các sự trọng đại. Bà Anna loan báo quyền năng cho đấng cứu thế Messiah, đấng được thánh hiến của Gia-vê. Còn Đức Maria thì có ân sủng trong tên gọi của chính mình và trong sự hiện diện của nó, và đấng Messiah đang ngự trong cung lòng trinh trắng của mẹ. Như vậy, đối với dân Thiên Chúa, hai sách Samuel sống động và có tầm quan trọng sinh tử. Chúng mang trong mình một sứ điệp luân lý và thần học luôn luôn có giá trị. Luân lý cho chúng ta thấy các đòi buộc của Thiên Chúa đối với sự vâng phục, việc tôn trọng tha nhân và lòng trung thành đối với tôn giáo độc thần. Trong khi sứ điệp thần học với các nhân vật, các lời hứa và các cơ cấu là một việc thực hiện kiểu mẫu đối với tương lai, đối với Chúa Kitô, với Thánh Kinh Tân Ước và với dân Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.